Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 14 của Sương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Sương Vũ. Năm cả dôm ngồi nghe, không cãi lại. Riêng tôi thì tôi thấy bác sĩ Cường nói rất đúng, đúng từng ti, từng tí. Tôi cười. Đó là ông bác sĩ nói kinh nghiệm bản thân đấy nhỉ? Chứ sao? Đó là thói quen nghề nghiệp. Chúng tôi chỉ nói kinh nghiệm cho người khác khi những kinh nghiệm đó được đúc kết, có khi rằng chính bản thân mình. Tôi nói, thế ra ông bác sĩ Năm Cà Dôm chưa được vỡ lòng trên đường Trường Sơn này à? Đúng, Cường tiếp. Ông Cà Dôm làm hùm làm hổ vậy thôi, nhưng để rồi xem, ổng sẽ hắt hơi 3-4 ngày liền và sẽ chửi rằng tôi hại ổng bỏ xác trên đường Trường Sơn này. Cà Dôm gạt ngang. À, đường đường một đấng như ông Cà Dôm mà lại chịu thua đám phờ nờ đó à? Cường gật gù. Trông ông Cà Dôm hăng lắm, nhưng lửa sẽ thử vàng ông ạ. Rồi Cường sang chuyện khác. Hôm nay tôi sẽ mời thêm ông bạn vàng của tôi tới đây ăn thịt kỳ đà cản mũi chơi nhé.
Ai đó?
Năm Cà Dôm hỏi. Một ông đại úy và một ông thiếu tá. Ông thiếu tá tên Kim, còn ông đại úy thì tên gì không rõ, nhưng thấy gọi anh Bãi. Hai người là bạn với nhau, cả hai đều là bệnh nhân của tôi. Tôi hơi hồ nghi. Tôi bèn hỏi. Hình dáng của ông đại úy ra sao?
Da trắng hơn dân miền một tí, răng thì cái nọ xéo cái kia, mồm nói không để kéo da non.
Ha, tôi biết ngay là anh Bãi nhà tôi rồi, vì đứng về hình dáng còn có thể lẫn lộn, chứ đứng về hai nét độc đáo kia thì không ai có thể có như anh Bãi. Nhưng tôi hãy làm thinh cái đã, xem ông bác sĩ Cường nói tiếp làm sao. Cường tiếp.
Mới hôm đầu anh ta vào trình giấy thì tôi không xem, nhưng anh em kể lại thì anh ta có cái giấy 3-4 gạch loại A chi đó. Rồi sau đó thì anh ta nhìn ông Kim là bạn, rồi thì anh ta mắt võng nằm bên cạnh ông Kim là bệnh nhân cũ của tôi. Một hôm tôi xuống láng thăm bệnh thì bắt gặp anh ta khoe với ông Kim mấy tấm ảnh phụ nữ rất đẹp, toàn diễn viên cine Hà Nội cả. Anh ta bảo rằng đó là những người yêu của anh ta, nhưng hiện nay đã cắt đứt, chỉ còn lại một cô đẹp nhất, và cô này đang đi ở phía sau. Anh ta đi trước chuẩn bị chỗ cho cô này tới nghỉ ngơi và dưỡng sức cặp chân, vì cô này là diễn viên ballet số dách La Mã của Hà Nội. Cường lại tiếp. Anh ta nói như vậy thì tôi tin vậy. Nào tôi có biết anh ta là ai? Nhưng thấy anh ta thân thiện với ông Kim thì tôi cũng vui lòng nghĩ rằng anh ta là hạng người chơi được. Nhưng chỉ được vài hôm thì anh ta lại tìm cách làm quen với mấy cô y tá, rồi bắt mối thân thiện với một cô đẹp nhất ở đây. Tôi cũng không rõ hai bên đã hẹn hò gì với nhau. Chỉ thấy một hôm anh ta lên xin phép tôi ở lại đây công tác luôn.
Thế bỏ bố chưa? Năm Cà Dôm kêu lên thích thú. Rồi người yêu của anh ta sắp tới thì làm sao?
Ồ, tôi cũng không rảnh trí đâu nữa mà nghĩ tới chuyện đó.
Tôi hỏi, hiện giờ thì câu chuyện đi đến đâu rồi ông bác sĩ?
Tôi vẫn còn treo ở đó. Nếu anh ta bệnh đi không nổi thì ở lại đây công tác, tôi vẫn sẵn lòng. Chuyện đó đâu có hại gì.
Nhưng nhỡ cô ba lê vô tới phá nhà thì ông làm sao?
Tôi biết là ông ta nói láo, nói để khoe khoang tài chim gái của mình thôi, chớ chẳng có cô nào là người yêu của anh ta cả. Vì theo tôi thấy, cái anh chàng này trông khó thương quá, để chốc nữa tôi rủ lên chơi cho các bạn biết thêm một ông đại quý trên đường Trường Sơn này. Tôi hơi lùng bùng lỗ tai. Trước nhất, vì hắn chạm đến danh dự của Thu, cố nhiên là danh dự của tôi. Kế đó là vì tư cách của hắn. Đi đâu cũng nghe tiếng của hắn. Trường Sơn rộng thế mà ở đâu cũng có những giai thoại về Bảy Việt. Khi thì tôi nghe câu chuyện Bảy Việt, nhà viết kịch bản phim nổi tiếng của xưởng phim Hà Nội, do một anh dâu liên kể. Khi thì tôi nghe chuyện bãi việc nhà văn kim nhà thơ có rất nhiều tác phẩm. Lúc tôi và Thu chuẩn bị qua con sông Bến Hải thứ hai, dưới ánh pháo sáng của máy bay thì Việt đã lẩn trốn vì sợ Việt phải dìu dắt một người con gái dù là đồng đội của hắn. Bị hắn tán nhưng không yêu hắn, hắn tìm đường đi sấn tới trước để tự do nói láo bịp người và vừa bắt vô liên, phục dịch, vừa xin xỏ được chút nào hay chút nấy. Việc biến mất tâm luôn cho đến bây giờ. Tôi không thấy thiếu hắn, nhưng chẳng ngờ bây giờ tôi lại gặp hắn. Tôi thấy hắn là thừa. Đó là điều khổ tâm tôi hết sức, nhất là tôi vừa nghe những chuyện tiếu láo của hắn ở đây. Cường gọi cậu Cần Dụ lên hỏi chuyện làm thịt con kỳ đà, nhưng cậu Cần Dụ đã trả lời rằng cậu ta không dám làm thịt nó vì sợ nó xui xẻo, dính vào người. Té ra nãy giờ con kỳ đà vẫn còn sống nhăn. Nhưng Cường vẫn vui vẻ bảo cậu Cần Dụ, mày tệ quá, không dám làm thì nói ngay, nhưng tao làm thì mày có ăn không?
Dạ ăn ạ.
Cả đám chúng tôi cùng cười vui vẻ. Cường bảo, thế mày mời thằng Ba La vô đây cho tao. Tôi vừa định hỏi Cường là thằng nào mà lại có một cái tên kỳ cục vậy, thì Cường đã nói ngay. Anh em đặt cho nó cái tên khôi hài đó là vì lúc nào nó cũng nhảy chân sáo và hát Ba La. Nó bị sốt ác tính dọc đường, nhưng cái tổ tam tam của nó đã bỏ nó mà đi. May nó không chết, cho nên cứ nhớ cái kỷ niệm tốt đẹp đó mà hát luôn mồm, vừa hát vừa nhăn mặt nhăn mũi và cái đầu Ba La. Cường vừa định quay vào gọi thằng Ba La thì nó đã xuất hiện kia ngay kia rồi, trước mặt chúng tôi. Một con người hay con ngộm vậy nhỉ? Giữa cái khí độc Trường Sơn này mà Ba La lại ở trần, mặc quần đùi, tóc nó xõa xuống quá vai, mặt mũi tối sầm với hai con mắt như hai cái giếng sâu, mà ở dưới tận đáy giếng có thắp hai ngọn đèn cầy hắt hiu vì không đủ dưỡng khí. Cổ nó đeo lủng lẳng một cái nanh heo rừng. Hắn quát mắt nhìn chúng tôi với vẻ giận dữ. Nhìn gì? Đào ngủ đây? Nói gì? Hả? Nhưng chúng tôi sắp sửa quát mắng hay nói những lời khinh miệt hắn. Chúng tôi đâu có làm thế. Cường đã bảo, ê, đừng vô lễ, Ba La, bạn của anh đấy em. Bây giờ anh có việc này cần em giúp tí. Ba La rụt chân lại, thành thế đứng nghiêm và giơ tay chào Cường với vẻ cung kính thực sự. Cường bảo, anh có con kỳ đà, em đi làm thịt giùm anh và nấu nướng mang đến đây đãi khách, nhanh lên em. Rõ. Ba La lại quay chào và lui ra, biến dạng nhanh như sóc, để lại cả một sự ngạc nhiên cho tôi và Nam Cà Dôn. Lại một nhân vật đặc biệt trên đường Trường Sơn, hắn làm cho tôi nghĩ đến những con xà niên mà ngày xưa tôi đọc thấy trong các truyện giải trí. Không biết có hay không, nhưng đã để lại trong đầu tôi một ấn tượng không phai nhạt. Thằng này chỉ khác xà niên là vì hắn không có lông lá đầy mình. Cường giải thích thêm cho chúng tôi về nguồn gốc của Ba La như sau. Sau khi thoát cơn ác tính, Ba La từ từ phục sức lại. Quả thật trời đẻ trời nuôi, thằng bé bò đi xuống uống nước, rồi xuống suối uống nước rồi nằm luôn bên bờ suối. Chịu một cơn mưa không bò về liều nổi, thế mà vẫn không chết. Rồi hắn lê đi, hắn không nhớ là hắn đã ăn những thứ gì mà khỏe lại. Hắn nhìn chung quanh không thấy ai cả, thì ra người ta đã đi hết cả từ lâu rồi. Bởi vì khi trí khôn trở lại với hắn nên hắn nhớ tất cả. Hắn thấy không còn một vết chân mới nào chung quanh hắn. Bản năng tự vệ của hắn đã dựng hắn dậy. Hắn giống hướng và cắt rừng đi mãi. Sau cùng hắn gặp một đơn vị, nhưng hắn đã bắt đầu thù hận, cho nên hắn không nhập vào đơn vị, mà hắn bò vào ăn cắp gạo muối, ăn cắp ba lô. Không phải tự nhiên mà hắn làm vậy, và chính cái cuộc sống thực tế Trường Sơn đã dạy cho hắn những việc đó. Nói rõ ra là trên con đường này vô số vụ mất cắp xảy ra hàng ngày, ngay cả trong những đơn vị anh hùng chống Mỹ. Hắn thấy ăn cắp là cách sống khỏe nhất và không phải đi đâu cả, muốn làm gì thì làm. Hắn trở thành tên ăn cắp chuyên nghiệp với một khẩu AK đầy đủ đạn và trang bị của một cán binh đi Nam. Hắn không thấy sợ ai. Cường lại tiếp. Đại khái như thế, cho đến một hôm hắn lọc hết lương thực của một đồng đội của hắn bị sốt nặng mê man nằm bên đường. Hắn không suy nghĩ gì cả, hắn lấy ngay mà ăn ngon lành không chút ân hận. Hắn chỉ nghĩ, nếu tao sốt nằm ở đây như mày, mà mày bắt gặp thì mày cũng sẽ làm như tao, làm đối, dễ như tao đang làm đối với mày. Đó là lương tâm của hắn. Cường tiếp. Rồi đến một hôm, hắn mò vào bệnh xá của tớ, lúc trước ở một địa điểm khác. Chào ôi, hắn mò vào tận kho, hắn tha hồ quơ. Nào đậu xanh, đường sữa, những thứ mà trên trường sơn này không ai có nổi. Hắn ăn quen lại mò vào, mà lại tha đi cạn cả cái kho của bệnh xá. Ban đầu thì tớ hồ nghi anh em nhân viên, sau khi dò xét thì thấy có vài món đồ rơi vãi ra ngoài xa bệnh xá. Tớ kết luận là có kẻ từ ngoài vào, nhưng xem kỹ lại thì gần đây đâu có cơ quan nào, cũng không có đơn vị nào đóng quân. Tớ bèn cho bố trí canh phòng và cuối cùng là tóm được hắn. Anh em giả cho hắn một trận nên thân, tớ cũng giận, nhưng tớ không đánh nữa. Tớ bảo cởi trói, cho ăn uống và gọi hắn lên nói chuyện. Hắn đã kể cho tớ nghe tất cả quá trình của hắn mà tớ đã kể lại cho các cậu nghe. Tôi hỏi, nhưng sao bây giờ hắn lại ở dưới trướng của cậu? Cường vui vẻ, hay đó là một cái lối xài người của mình. Sau khi nói chuyện với hắn, tớ thấy hắn rất thông minh, suy nghĩ rất sâu sắc và hoạt bát nữa. Cậu nghĩ hắn ta đã học hết lớp 10, rồi bị động viên. Hắn không chịu đi, nhưng người ta nói chỉ đưa hắn đi vài tháng rồi cho về. Thế là hắn đi. Vô tới Trường Sơn chỉ 2 tháng là bị sốt ác tính, như tôi vừa kể. Tôi bắt hắn ăn cắp quả tang, nhưng làm gì hắn bây giờ? Giết hắn ư, mình không có quyền. Đuổi hắn ư, chắc chắn hắn sẽ quay trở lại, ngựa quen đường cũ. Chỉ bằng đối xử nhân đạo thì mình sẽ được một đứa đỡ tay đỡ chân cho mình. Hay là hắn sẽ không phá mình nữa? Năm Cà Dôm gật gù. Ê, cái thằng khôn thiệt. Đấy, bây giờ tôi bảo gì nó cũng nghe, và nó không bao giờ phá phách tôi. Có một hôm tôi hỏi thật hắn, nếu sau trận đòn đó mà tôi xử tệ với hắn thì hắn sẽ trốn, và nhất định hắn sẽ trở lại để đốt bệnh xá và để cho tôi một băng AK làm kỷ niệm. Ghê gớm chưa? Tôi lắc đầu. Không bao giờ tôi tưởng tượng nổi rằng trên con đường Trường Sơn này lại có một nhân vật giống như Thiên Không vậy. Chập sau Kim và Bãi Diệt đến. Cường giới thiệu Kim với chúng tôi. À, ông này có 6 cây K-54 trong ba lô, ổng mới cho tớ một cây đây. K-54 ở đây rẻ lắm. Một hộp ruốc trà bông, một đôi hộp sữa, nửa ký lô đường là có thể đổi được với ổng một khẩu. Kim cười. Tôi mang vô Nam cho mấy chả, nhưng dọc đường ốm đói quá phải tùy cơ ứng biến, thế thôi. Cường nói thêm, ổng đi xa hơi đấy các bạn, ông nào muốn đeo thì cứ đeo. Kim xua tay, thôi, xin gian. Làm sao vậy? Làm hiểm quá. Không phải đâu, nếu các cậu muốn đi xa hơi thì phải làm 3 việc mà ở đây thì không thể làm được. Thứ nhất là cặp thêm một cái thanh sắt sau xương sống mình. Thứ hai là phải đội thêm một cái gối bông dày 2 tấc trên đầu và ngồi trên một cái gối bông khác cũng dày từng ấy. Vì sao? Vì xe chạy dằn, nó sốc, đầu các cậu sẽ đậu vào mui xe mà vỡ ra, đít các cậu hỏng lên rơi xuống, xương các cậu sẽ quẹo và đít các cậu sẽ tạ. Vì thế, tôi đã bỏ xe hơi mà lội bộ đây. Lội bộ tuy vất vả nhưng chắc sống hơn. Còn đi xe hơi, các bạn lo ngoài ngoái, xe lật lúc nào không biết, lại còn máy bay đuổi theo các bạn không thể nhảy trốn được. Đấy, các bạn có xin thì xin mời. Cả tôi và Năm Cà Dôm lắc le lưỡi lắc đầu. Hơi, thôi, xin cứu. Cường hỏi tôi, cậu có quen với ông bạn này không? Tôi ấp úng chưa biết trả lời thế nào cho hợp tình, thì Việt đã giọt miệng đáp ngay. Ôi, chúng tôi quen từ Hà Nội, trong nghề với nhau mà. Rồi Việt hỏi tôi, Thu khỏe chưa anh? Thu nào cơ? Thu ấy mà. Cường hỏi tiếp, có phải người yêu của ông đại úy không? Tôi giọt miệng. Người yêu của ông đang ở đằng sau, nhưng nghe tin ông sắp xây dựng với một y tá trong bệnh viện này cho nên Tôi ngập ngừng một chốc, định nói thêm, cho nên cô ta quay trở lại. Nhưng nói thế càng giúp sự thuận lợi cho thằng Điểu, cho nên tôi sửa lại ngay. Cho nên cô ta quyết định vượt trạm, vô tới đây chắc có một trận ác chiến rền trời. Cường nhìn Việt, Việt lấm lét nhìn tôi. Có lẽ hắn không hiểu tại sao tôi lại biết tổng cả bí mật của hắn, nhưng hắn vẫn cứ bình tĩnh để xoay nước cờ. Hi, tôi có người yêu nào ở đâu mà anh nói vậy? Sao không có? Tôi gầm lên. Chẳng tin ông bạn đưa cái bóp ra đây, trong đó có 5-6 tấm ảnh phụ nữ của Hà Nội. Cô nào đẹp nhất là vị hôn thê của ông bạn đấy mà. Đại úy cười giả lả, chửa ngượng. Anh theo em phá hoài. Tôi đâu có phá cậu, đó là tự cậu phá cậu thôi chứ. Cũng rất may là con kỳ đà lại tái xuất hiện, nhưng lần này với một hình dáng khác, nằm gọn trong những cái dĩa nhôm dưới hình thức những cục vuông cục tròn, xương nạc và da lẫn lộn, bốc khói lên nghi ngút. Bác sĩ Cường mời. Thôi, chúng ta cầm đũa, ai ăn kỳ đà có gặp xui xin đừng đổ thừa cho tôi nha. Tôi nói, không sao đâu bác sĩ, cái xui do chú kỳ đà này mang lại tôi đã gặp rồi, chắc chắn sau bữa này cái xui đã lùi lại sau lưng tôi. Kim nói bằng một giọng độc địa. Theo như ông bạn này vừa nói thì ông đại úy nên không ăn thịt con kỳ đà này. Tại sao? Việt đang gấp một cục thịt khá to, ngừng tay lại hỏi. Chắc tại sao cậu biết rồi, sự xui xẻo đã đến bên lưng cậu rồi đó. Cậu hãy chặn lại cái xui kia đi, nếu để cho nó đến thì đổ nợ ra cái trạm xá này ngay. Việt nuốt dở cục thịt, Kim cười và nói tiếp. Đấy, thấy không, cậu bị nghẹn à, khéo chứ nuốt không trôi đấy. Thôi, nên sơi một cục thôi, cục thứ hai nó sẽ nằm tại cổ họng cậu. Việt lúng túng, cố nuốt cho trôi cục thịt và nói. Ai, xui thì xui, chớ tôi biết làm sao bây giờ. Kim nói, xui thì phải xả xui chứ. Năm cà dông gạt ngang và hỏi. Ăn thế này không có nước ngược à Cường? Không có, ở đây tìm ở đâu ra? Cậu có mà không biết dùng. Ở đâu? Lấy ancol đốt đèn, ra pha một ít nước vào, thế là thành rượu thượng hảo hạng ngay. Ở Hà Nội tớ đã từng pha cồn 90 độ uống rồi mà. Cường mang vào một chai, năm cà dôm rót cả vào bi đông, rồi lấy nước lã pha vào, liệu cho vừa liều lượng mà dạ dày chấp nhận được. Thế là cà dôm rót ra mời khách. Bữa tiệc kỳ đà đâm ra vui vẻ, rộn rịp, rùm beng hẳn lên vì cái mớ cồn pha nước lã của năm cà dôm. Tiệc xong, tôi bảo Cường gọi cậu Úng Ba La lên cho tôi nói chuyện. Ai cũng tìm chỗ nghỉ, chỉ còn tôi và Úng Ba La. Tôi mắc võng nằm, Úng Ba La ngồi bên đầu võng của tôi. Tôi hỏi ngay, bây giờ cậu muốn gì? Kinh không? Ấy chết, cậu muốn gì Úng Ba La? Úng Ba La cười khẩy, anh cứ gọi em là Kinh Công cũng được mà. Em biết Kinh Công à? Biết chứ. Anh gọi em thế, không buồn à? Không, em cũng thấy em đúng là một thứ Kinh Công Việt Nam sinh sống ở Trường Sơn này. Em không thể trở thành loài người. Nhưng em bây giờ rất giống Kinh Công, em đã trở thành một loại người rừng. Nếu không nhờ anh Cường, thì em đã trở thành một tên thổ phỉ giết người và làm mọi sự bất nhân không gớm tai. Tại sao vậy? Tôi hỏi. Em thấy cuộc đời tàn nhẫn đối với em quá đỗi. Em là thằng học sinh lớp 10, biết mẹ gì đâu. Thế mà sau một cơn thoát chết, em cảm thấy hận đời và nhất quyết trả thù đời. Nếu như anh Cường xử tệ với em thì nhất định em sẽ trốn thoát rồi sẽ trở lại bệnh xá. Một đêm nào đó em sẽ lia một băng, đúng một băng vào mùng anh ấy, rồi sau đó nổ lửa đốt tất cả láng trại. Tôi hỏi, bây giờ thì em muốn gì? Em nhất định sẽ trở về với thầy mẹ. Em không đi đâu cả, em không nghe lời ai cả, em chỉ nghe theo tiếng gọi của thầy mẹ em. Khi em đi, thầy mẹ em khóc, bảo em trốn đừng đi, nhưng em nghĩ làm thế này là hèn. Bây giờ đi vô tới đây, em mới thấy ân hận. Giải phóng cái chó gì, em không biết miền Nam đâu là đâu cả. Không biết người miền Nam có cần mình giải phóng hay không, mà mang thay vào đó, bỏ thầy mẹ em ở Hà Nội, không ai chăm sóc. chỉ còn người chị gái mà... Em biết em mất rất nhiều nhân tính. Anh đã đi đến đây trên con đường này rồi. Anh xem có ai còn nhân tính này không? Em sốt suýt chết mà đồng đội của em bỏ em như thế. May mà em còn sống. Nếu em chết giữa rừng thì ai biết? Bây giờ em nhất định không đi vô nữa. Em nhất định một bước cũng không đi. Em phải trở về. Dù trên đường em có chết em cũng cam tâm. Em có người yêu. Anh xem bỏ cô nàng mà đi. Rồi thân thể ra thế này. Vô lý. Vô lý. Em không nhận được của cô ta một bức thư nào cả. Em biết cô ta rất sầu não. Vì ngoài em ra chẳng có ai có thể nói những lời làm rung động trái tim cô ta. Em ở phố nào? À, Hàng Bột. Bố mẹ còn đủ không? Còn đủ. Anh chị em đông không? Người anh cả đã chết ở Hồng Gai. Còn người chị gái, thôi, nhưng chị ấy yếu đuối lắm, mà lại hay khóc, chẳng làm gì nuôi bố mẹ em nổi. Hiện giờ em muốn gì? Em thấy cần một cuốn sách để đọc. Sách gì? Ba La ngồi thừ ra. Tôi có cảm giác rằng câu chuyện của tôi đã dần dần đem lương tri trở về cho cậu bé. Tôi thấy càng nói chuyện cậu ta trở nên hoạt bát, đôi mắt láo lĩnh và cái mồm linh động hẳn lên. Có lẽ ở đây không ai nói chuyện với cậu ta nhiều và có chiều sâu như tôi. Cường chỉ sử dụng cậu ta như một kẻ lao công. Cậu ta ngồi lâu lắc mới đáp. Sách gì cũng được anh ạ. Thế à? Vâng, sách gì cũng được, miễn có chữ thì thôi. Em vô đây đã hơn một năm rưỡi, mắt nhìn toàn rừng núi, sốt rét, lá khô, xác chết, máu chảy, chứ đâu có trông thấy chữ nào. Và chính em cũng không có dịp nào cầm bút để viết một chữ, mà bút đâu mà viết. Thôi, đôi khi em định mượn bút của anh Cường để viết về gia đình một bức thư, nhưng mỗi lần nghĩ tới việc đó em cảm thấy ngại vô cùng. Ngại vì hai lẽ, một là vì phải làm một việc mà hơn một năm rưỡi qua em không làm. Anh xem hai bàn tay của em đây. Cậu bé xòe hai bàn tay đưa ra trước mắt tôi, những ngón tay đen thui, đầy sẹo và gồ ghề như những mắt tre có tật. Nhìn những ngón tay ấy, không ai nghĩ rằng trước đây chúng đã từng cầm bút bao giờ. Ba La nói tiếp, bây giờ nghĩ tới viết những một dòng chữ, em thấy khổ tâm hơn bất cứ việc gì. Em cảm thấy nó mệt nhọc hơn bổ củi nấu cơm. Còn lý do thứ hai là viết thư nhất định em phải nói về em cho bố mẹ rõ. Nhưng nói cái gì? Trong em bây giờ có cái gì hay ho đâu mà nói. Nếu nói láo thì viết thư làm gì? Em không muốn làm cho bố mẹ và chị em thất vọng. Anh nghĩ xem, anh nhìn xem người em như thế này. Cậu bé ngồi lặng thinh, mắt rưng rưng. Tôi cũng thấy xúc động sâu xa về những lời tự thuật của cậu bé. Bây giờ tôi mới nhìn rõ cậu ta, cái lớp vỏ bên ngoài kỳ quái bao nhiêu thì những tình cảm của cậu bé sâu sắc bấy nhiêu. Mái tóc vàng hoe không phải vì bẩm sinh mà vì tắm mưa gội nắng dầm dãi gió sương quá nhiều, một năm rưỡi để có thể 10 năm trong đời cậu. Nước da cậu trông càng gớm ghiếc, nó chia làm nhiều vùng khác nhau. Da lưng thì móc cái, xùi lên như vảy rắn, ngực và bụng thì thâm xịt và đầy nốt, vừa nâu vừa đen. Có lẽ cậu ta đã dùng cái bộ ngực ra như cái mũi tàu để chống lại sóng gió của cái biển Trường Sơn mênh mông ác nghiệt này, cho nên nó mới nhận lãnh nhiều thành tích đến thế. Tôi chợt nghĩ nếu bất ngờ anh thanh niên này xuất hiện tại Hà Nội và giới thiệu rằng đây là người của Trường Sơn trở về, thì có lẽ dân thủ đô sẽ lập tức phân hóa làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất chạy trốn, nhóm thứ hai dạng dĩnh hơn chạy ùa tới coi như một con ngựa rằn hay một con giả nhân trong sở thú. Tôi hỏi, nhưng cậu làm sao mà về được Hà Nội bây giờ? Ba La đáp, em chưa biết chừng nào và bằng cách nào em sẽ về được Hà Nội, vì chuyện ấy còn tùy hoàn cảnh, nhưng nhất định em sẽ về không có ai, không có cái gì, bất cứ cái gì. Dù có cái thiêng liêng chăng nữa, cũng không thể bắt buộc em đi tới được. Em có thể nói với anh rằng em không còn tin ai nữa cả, ngoài tin em. Em tin em vô cùng, vì thế em tin rằng có ngày em sẽ về được Hà Nội. Tôi hỏi, em tên thật là gì nhỉ? Tên, nhưng mà thôi, anh ạ, à, người ta ở đây, cuộc đời ở đây đã đặt cho em cái tên Úm Ba La rất hay, Tây không Tây, Tàu không Tàu, nhưng em rất thích. Em đã quên đi cái tên cúng côn của em. Đúng, ra cái tên nó hoa mỹ do cha mẹ mình đặt ra, không còn thích hợp với cảnh trí, mọi rợ này nữa. Ở đây cái gì đẹp nhất cũng phải tiêu tan, ngay cả lý tưởng của tụi trẻ. Em nói gốm thế. Đó là ý nghĩ thực qua cuộc sống của em mà. Anh không thể bắt em nghĩ khác được. Anh biết không, khi em tỉnh dậy sau cơn sốt dài mê man không biết bao nhiêu ngày, em nghĩ gì không? Em nghĩ gì? Em nhìn khắp chung quanh em, không có một cái gì để có thể cầu cứu được. Cái gì đối với em cũng có vẻ lạnh lùng. Nhưng em tên là gì chứ? Em tên Hồng, chị em tên là... Tên gì? Tôi chờ đợi. Với cả ngạc nhiên sắp xảy đến với tôi, không hiểu tôi cứ nghĩ rằng cậu bé này là em của Thu. Tôi thấy cái mũi nó hao hao giống Thu. Có lẽ trên bộ mặt con người, ngoài cái bộ răng ra, thì cái mũi là bộ phận ít thay đổi nhất sau những cuộc tang thương. Chị em tên gì? Bích. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Té ra thằng bé không phải là em của Thu. Vì Thu... Theo tôi biết thì chỉ là Thu, và tôi cũng chưa bao giờ nghe Thu nói về một đứa em trai nào đi công tác trên con đường ác nghiệt này cả. Tôi hỏi, em có bao giờ nghĩ rằng chị của em sẽ giàu và đi vào Nam bằng con đường này không, và hai chị em sẽ gặp nhau trên con đường này? Không. Tại sao không? Vì chị em rất yếu đuối và hay khóc lắm. Hơn nữa, bố mẹ em có cho đi đâu mà đi. Nhưng nếu gặp chị em đi vào Nam ở đây thì em sẽ làm gì? Thí dụ như anh đây là chị Bích của em thì em sẽ nói gì? Không, chị Bích của em là người Bắc, không thể có những ý nghĩ giống như anh được. Cho nên em không thể nói với anh những gì em sẽ nói với chị Bích của em trên con đường này. Tại sao? Tại sao? Vì anh càng đi vào, vì càng là anh càng gần nhà anh, còn chị em càng vào thì càng xa nhà. Hai người, hai tình cảm, hai mục đích khác nhau. Tôi nhắc lại vấn đề quyển sách. Anh có mang trong ba lô một quyển sách của chính anh viết. Anh định sẽ mang về tặng gia đình anh. Nhưng bây giờ, anh tặng em. Ý định anh thay đổi. Anh sẽ tặng em quyển sách ấy cho em. Ôi chao, Úm Ba La đưa tay lên cào cào mớ tóc dày cộc quấn vào nhau thành mảng. Như những lời nói của tôi làm động tới bộ não của cậu ta. Cậu ta lắp bắp hỏi, sách gì vậy anh? Truyện ngắn. Chao ôi, em may mắn quá, cha cha. Cậu bé xoa hai tay, bây giờ mà em dở trang sách ra nhìn lại những dòng chữ thì chẳng khác nào nhìn lại mặt người yêu. Em hồi hộp quá, em mong đợi ghê quá, nhưng sách ở đây hiện giờ ở đâu anh? Trong ba lô anh. Đi đi, lấy đi anh. Úm Ba La đứng phắt dậy lôi tay tôi bảo, nhưng từ nay về sau, bỏ cái tên Úm Ba La đi hén. Không, chuyện đó hậu xét. Tôi bị cuốn hút vào cậu thanh niên dị kỳ này, và cứ theo chiều hướng của Năm Cà Dôm thảo luận với Cường, thì tôi và Hồng đi về. Để Năm Cà Dôm ở lại bệnh xá, Thu đang ngồi nắng bắp chân trên võng, thấy Hồng tới, Thu vội vàng bỏ chân xuống, và ngó lom lom vào cái con người kỳ quái kia. Hồng vẫn cứ thói quen, quắt mắt nhìn và quát. Nhìn gì? Đào ngủ đây, muốn làm gì không? Tôi bảo, ê bạn của tôi đấy cậu, đừng có nói thế. Cậu ngồi võng của tôi đây này, rồi tôi sẽ lấy sách cho. Tôi định soạn ba lô, nhưng tôi dừng lại vì tôi thấy Thu và Hồng nhìn nhau bằng cái nhìn kỳ lạ, làm cho tôi rất ngạc nhiên. Cái nhìn như soi mói và lại như thân thuộc với nhau từ lâu. Cái nhìn vừa như những tia sáng chọc thẳng vào mắt nhau, vừa như êm dịu trao đổi với nhau những tình cảm mến thương. Nhưng tôi nghĩ rằng Thu đang sửng sốt trước một loại người chưa từng thấy bất cứ ở đâu, còn Hồng thì lấy làm lạ có một người con gái xinh đẹp như một nàng công chúa giữa một bộ lạc mọi dã man này. Tôi lục ba lô nhưng không thấy quyển sách. Tôi hỏi Thu, em có lấy quyển sách trong ba lô của anh không? Anh đã cho chị Ngân mượn, anh còn hỏi gì nữa? Thế à, Ngân chưa trả à? Anh còn muốn tặng cho người ta mà còn đòi người ta trả là sao? Sao em nói thế? Em nói không đúng à hả anh? Vậy em xin lỗi nhé.
Em nói thế chẳng hóa ra anh đối với em không nghĩa lý gì sao?
Không phải thế.
Vậy thế nào? Em cứ nói ra đi.
Em cũng không rõ nữa, nhưng em cảm thấy là quyển sách ấy không bao giờ trở lại tay em.
Để anh đòi lại.
Tôi quay nhìn sang Hồng. Hồng vẫn ngồi lặng thinh nhìn Thu không nháy mắt. Cậu ta như bị Thu mất hồn. Tôi hơi khó chịu nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi bảo, cậu ngồi đây chơi, để tôi đi lấy quyển sách tặng cậu.
Thôi anh ạ, em làm phiền anh quá.
Không sao đâu, tôi đã hứa với cậu mà.
Tôi bước đi ra được vài bước thì Hồng cũng chạy vút theo.
Sao cậu không chờ tôi?
Thôi anh ạ, để anh mang nó về quê hương.
Hồng nói với tôi vẻ mặt không vui, làm cho tôi ái ngại. Có lẽ vì lời qua tiếng lại giữa Thu và tôi làm cho cậu ta buồn lòng. Nếu quả thật vậy thì tôi cũng đi lấy quyển sách về để chứng minh rằng tôi không có tình cảm gì với Ngân. Mặc dù những tình cảm đó đã nảy nở rất tinh vi, tuy không lộ ra ngoài nhưng sự khôn ngoan của Thu cũng là của bất cứ người đàn bà nào đã tính toán được.
Hồng nói, chị ấy là người yêu của anh à?
Ừ.
Hai anh chị yêu nhau lâu chưa? Em xin lỗi nhé. Em xem anh như bậc đàn anh của em.
Hồng dè dặt lấy phép.
Lâu rồi. Chị ấy cũng đi Nam với anh à?
Chứ còn đi đâu nữa?
Thích nhỉ?
Tôi và Hồng cùng đi đến liều Ngân để lấy sách. Khi tôi rẽ vào liều của Ngân được một quãng thì tôi thấy Hồng đã chạy vọt ra phía trước. Tôi gọi to. Tiếng gọi vang to giữa hai vách suối. Nhưng Hồng không quay lại. Hắn nhảy quanh qua cái đầu mỏm đá xa dần với mớ tóc dài sụ sọp sọp xuống vai. Tôi trở về liều với quyển sách trong tay.
Đây em ạ, quyển sách đã trở về tay em.
Em không đồng ý anh đi làm như thế.
Tại sao?
Ngân sẽ buồn.
Ớ hái, sao em cứ nói lanh quanh mãi thế?
Ừ nhỉ, em nói lanh quanh lẩn quẩn quá nhỉ. Em sẽ chấm dứt ngay bây giờ.
Tôi bèn kể lại câu chuyện giữa tôi và cậu thanh niên quái gở kia cho Thu nghe và kết luận.
Cậu ta ở hàng bột đấy, em ở hàng gì?
Em ở hàng gì, đến anh mà anh cũng không nhớ nữa sao?
Ôi, nhiều hàng quá, anh không nhớ hết.
Nhưng anh phải nhớ, hàng em ở chứ, hàng nào em ở thì anh không được quên.
Tội nghiệp cậu ta quá, tôi đánh trống lảng.
Cậu ta giống chàng kinh công quá em nhỉ?
Dân, thoạt tiên, trông thấy anh ta em cũng nghĩ như vậy.
Tôi lên giống nằm với trăm ý nghĩ trong đầu, toàn những chuyện kỳ lạ, không chép lại hết.
Còn Thu thì cứ kêu là khó chịu. Thu nằm một chốc lại ngồi, ngồi rồi lại bước ra đi khỏi liều, xong lại lên võng mà nằm, cứ kêu, eo ôi, khó chịu quá.
Cứ mỗi lần nghe, tôi nghe Thu kêu thì tôi lại sợ hết vía ra, không biết cái tiếng kêu đó báo hiệu trước cho tôi, một nàng, cho nàng một tai họa gì đây.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 14 của Xương Trắng Trường Sơn đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.